Nội dung chính chúng ta nghiên cứu hôm nay là dụ ngôn Phật giáo. Trong tuần trước chúng ta đã khảo cứu một cách bao quát về bản chất của dụ ngôn, phân loại dụ ngôn và các ứng dụng của dụ ngôn trong văn học, triết học, tôn giáo học. Nhờ vào dụ ngôn mà văn học trở nên phong phú hơn, lối diễn tả trở nên thu hút hơn, các nghĩa biểu tượng, triết lý phát sinh trở nên đa dạng. Trong bài phân tích về dụ ngôn Phật giáo, chúng tôi sẽ không lặp lại những điều đã được giới thiệu bao quát, vì về bản chất thì dụ ngôn Phật giáo cũng cùng các kích thích chức năng như là các dụ ngôn nói chung. Trong văn học Phật giáo thì dụ ngôn là một công cụ nhằm kết nối người nghe pháp với chánh pháp và sự hành trì nó trong cuộc sống hiện thực. Bản dụ ngôn Phật giáo được xem là phong phú nhất, đa dạng nhất so với các mảng dân học tôn giáo hiện hữu cho đến thời điểm hiện nay. Vì Đức Phật đã có 45 năm thuyết giảng, không mệt mỏi, không dừng nghỉ, mảng dân học Phật giáo theo đó trở nên phong phú hơn, các dụ ngôn được sử dụng cũng đa dạng hơn. Thống kê sơ bộ cho thấy trong dân học Bali, mảng dụ ngôn tối thiểu là trên 1.000. Số lượng trên 1.000 đó chúng ta lại có một cách tương đương trong dân học A Hàm. Ít nhiều có sự gia giảm và thay hình đổi dạng. Trong văn học Đại Thừa đó, nếu bỏ qua trên 1.000 dụ ngôn có mẫu số chung trong thời hai nền văn học Bali và Sanskrit thì số lượng dụ ngôn còn lại có thể lên đến 1.500. Nhờ vào các dụ ngôn phong phú mà kinh điển được Đức Phật thuyết giảng suốt cả một đời người không trở thành bão hòa nhàm chán. Các dụ ngôn trong Phật giáo Nguyên Thủy thì thường chứa với ẩn ngữ để cho người đọc tự tìm hiểu, tự trải nghiệm. Văn học sớ giải là một trong những công cụ giúp cho chúng ta giải mã được các ẩn nghĩa được chứa đựng trong các dụ ngôn. Phần lớn trong văn học Đại Thừa đó thì bên cạnh mô tả dụ ngôn thì đoạn sau là giới thiệu luôn cái ẩn nghĩa của dụ ngôn đó. Và do vậy không cần sự hỗ trợ của công cụ sớ giải, người đọc vẫn có thể trải nghiệm trực tiếp các triết lý, các áo nghĩa sâu xa trong lời kinh Phật dạy. Đó là đặc điểm của dụ ngôn Phật giáo trong hai mảng văn học nói chung. Nhìn chung, ngụ ngôn làm chức năng khai trí, mở tâm, giúp cho người nghe có thể hiểu thấu đáo, tường tận một vấn đề theo công thức so sánh giống với bản chất, loại hình, tình huống và nội dung. Nhờ đó người nghe và người đọc có thể trải nghiệm được các triết lý sâu xa. Trong văn học Bali và kinh điển Đại Thừa, câu nói sau đây được xem là phổ thông: người trí do dụ ngôn mà hiểu thấu đáo. Phần lớn các bản dịch tiếng Việt thường gọi do ví dụ mà hiểu, thực ra đó là do dụ ngôn. Bản chất của dụ ngôn là một ví dụ rồi, vượt lên trên ví dụ, vì trong đây nó có một so sánh ẩn chứa triết lý. Và trải nghiệm cái vế ẩn chứa đó sẽ làm cho người nghe đó cảm thấy hấp dẫn hơn, sâu sắc hơn và khám phá được bằng các công thức giải mã sẽ làm cho họ có thể ghi nhớ một cách lâu dài mà khó có thể quên đi được. Vì là một công cụ, dụ ngôn nào trong đạo Phật cũng đóng vai trò là phương tiện, tức là tính chuyên cỡ các ý nghĩa nội hàm trong nó từ người diễn đạt, ở đây là Đức Phật, các vị thánh đệ tử của Ngài trong kinh, luận và luật, đến trực tiếp với người nghe, làm cho người nghe cảm nhận được một cách trọn vẹn, có hệ thống toàn bộ những nội dung được gỡ đến. Tính công cụ và chuyên chở này đó là một phương tiện mà phần lớn là giúp cho khai tâm, mặt khác là giúp cho việc phá chấp được thực hiện một cách tốt đẹp. Và cũng nhờ vào việc sử dụng khéo léo, tài tình về dụ ngôn, Đức Phật đã làm thỏa mãn được nhu cầu tìm hiểu và thực tập chánh pháp ở mọi căn cơ, trình độ và nghiệp lực khác nhau. Do đó trong dạng kinh thuyết pháp sử dụng nhiều dụ ngôn, như là những ví dụ, nhiều chuyện ngụ ngôn như là những minh chứng, và đồng thời sử dụng thêm các dụ ngôn và ngụ ngôn bên ngoài, người nghe đó cảm thấy hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó thì cũng cần sử dụng thêm một số các ví dụ thực tiễn mà người đọc, người nghe đều biết với một cái mức độ quen thuộc khá cao. Phân tích ứng dụng chúng trong bối cảnh của lời Phật dạy sẽ làm cho người đời cảm thấy thẩm thấu và chấp nhận đạo Phật một cách dễ dàng hơn. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu 10 dụ ngôn quen thuộc trong hai nền văn học Pali và Đại Thừa, trong số mấy ngàn dụ ngôn. Việc giới thiệu bao quát này như là việc điểm tin khái lược để thấy được cái sức mạnh truyền thông của dụ ngôn trong kinh điển, và rất kính mong quý thầy quý sư cô khai thác thêm, có thể thành là dưới hình thức là một quyển sách, hoặc là một luận văn, hay là một bài nghiên cứu, mà tính phong phú của nó sẽ giúp cho các nhà phân tích văn học, phê bình văn học, giảng dạy văn học có thể có thiện cảm với đạo Phật, vì thấy được cái mức độ triết lý sâu xa ẩn chứa trong các dụ ngôn mà vì thời gian phần lớn họ không có điều kiện để tiếp xúc với cái bản văn học giàu dụ ngôn của đạo Phật. Một, dụ ngôn mồi đèn từ lửa của đèn khác, có xuất xứ từ Sutta Nibbata, tức kinh Tập. Theo bài kinh này đó, tái sanh được hiểu như là một sự mồi đèn từ lửa của đèn trước. Đèn trước đây được hiểu là cái kiếp vừa mới được kết thúc, và lửa được phát cháy sau động tác mồi được hiểu là hình ảnh tượng trưng cho phôi thai có mặt trong bào thai của người mẹ hay giống cái theo nghiệp. Qua dụ ngôn này đó, thì Đức Phật muốn cho chúng ta thấy triết lý sâu sắc. Sẽ là một sai lầm nếu ta đánh đồng đèn được mồi, tạm gọi là đèn thứ hai, giống 100% với đèn thứ nhất, tức là đèn của cái kiếp gần nhất. Và cũng là một sai lầm nếu ta khẳng định rằng hai đèn này hoàn toàn không hề có bất kỳ một liên hệ nào. Trong cực đoan một á, người chủ trương đã kẹt vào thuyết thường còn, từ đó dẫn đến các quan niệm chấp nhận số phận an bài. Hậu thân và tiền thân hoàn toàn in đúc. Tác động của môi trường bao gồm giáo dục và kinh nghiệm, không tác động gì cho việc thay đổi bẩm tính được xem là trời cho, trời trao. Phần lớn các tôn giáo nhất thần kẹt vào khuynh hướng thừa kiến đó. Cực đoan hai cho rằng á, chúng không hề có liên hệ gì, giống như một đoạn kiến, và con người, các loài chúng sinh có tình thức á, được xem là không có kết nối gì với đời trước, và đó là một sự hiện hữu mới toanh từ cái không có. Cả hai cực đoan đều không phản ánh đúng bản chất tái sinh mà con người và các loài động vật đã trải qua, đang trải qua và sẽ tiếp tục trải qua. Tâm tức sau với tâm tức trước giữa hai đời được tồn tại dưới một mẫu số chung, tức là các năng lượng nghiệp được giữ lại. Và các năng lượng đó khi trổ quả lại được rất nhiều vào bối cảnh nơi sinh sống, phong tục, tập quán, tôn giáo, quan niệm và lối sống. Chứ không phải là cứ hễ có một khối lượng nghiệp nào đó là nó cứ trổ ra một cách tương đương về khối lượng. Duy trì về bản chất của nghiệp trong tiến trình trổ quả là một hiện thực, và nó giống nhau hoàn toàn là trật, mà khác nhau hoàn toàn cũng trật. Từ đó Đạo Phật đã phát họa ra học thuyết hạt giống. Các năng lượng nghiệp đã được tồn tại với các hạt giống. Mỗi hạt giống trở thành như là một bẩm tính, nói theo ngôn ngữ thông thường. Thực ra nó trở thành như là một cái sức mạnh. Mà hễ ai có hạt giống đó nhiều đó, thì sức mạnh tri thức về lĩnh vực đó không học cũng biết, học một biết mười. Cao nhất trở thành là thần đồng. Ở mức độ thấp hơn là thiên tài, dưới nữa là nhân tài. Và do vậy sự thiên sai dạng biệt trong thế giới sinh học là dựa vào cái sự mồi đèn giữ lại các tổng thể năng lực nghiệp, rồi bị tác động bởi cái hoàn cảnh, tức là các nhân và duyên của những nghiệp khác trong một tổng thể nghiệp chung và trong một tương quan nghiệp riêng, rồi con người được tiếp nối và chịu các cái kết quả của nghiệp kéo theo như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Giống nhau của hai ngọn đèn là lửa và sự cháy, giống nhau của hai tâm thức trước và sau đó là cộng nghiệp. Tính là truyền thừa kéo theo, tính lưu giữ và tính trách nhiệm nhân quả của sự lưu giữ nghiệp đó là một quy luật không thể tránh khỏi. Hai, dụ ngôn cổ xe thường được trích dẫn trong kinh Na Tiên qua đoạn đối thoại giữa thầy Na Tiên và vua Mì Linh Đa. Đó là triết học này đã phản ảnh triết lý vô ngã trong Đạo Phật tồn tại trong các vật thể, bao gồm con người là một trong những vật thể quan trọng. Qua phân tích thì thầy Na Tiên đã cho nhà vua thấy tất cả các yếu tố như thùng xe, gọng xe, bánh xe, cam xe và các vật dụng hỗ trợ nối kết đều không thể được gọi là chiếc xe. Nhưng nếu bỏ qua sự tổng hòa một cách có hệ thống tất cả các yếu tố vừa nêu thì khái niệm chiếc xe mới được hình thành. Như vậy một cá thể, nếu ta nhìn ở một mức độ hơi hợt, nó là một tổng thể duy nhất. Nhưng nhìn ở dưới mức độ vô ngã, tức là bản chất phi thực tính trong mọi sự vật, do sự nối kết, tổng hòa, vay mượn, tương tác, thì ta thấy sự phối nối kết giữa các yếu tố tạo ra một đơn vị vật thể nào đó là một quy luật xưa, nay và tương lai cũng như thế. Và qua dụ ngôn này đó, thì triết lý Phật giáo khẳng định con người chỉ là một tổ hợp của nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Và nhất là trong chất rắn thì các nguyên tử, phân tử lại được hình thành bởi các yếu tố nhỏ nhất hơn. Cứ như thế phân tích tri nguyên, hầu như ta không tìm ra được cái nguyên quỷ đầu tiên góp phần hình thành lên sự vật, hiện tượng, trong đó có con người. Dụ ngôn phổ quát này hầu như trong truyền thống Phật giáo nào cũng có. Trong kinh Tương Ưng đó, ta có một dụ ngôn tương đương, đó là bẹ chuối hay là cây chuối. Cây chuối được nối kết bởi các bẹ chuối, mỗi một cái bẹ chuối đó nó lại quấn quýt lẫn nhau, và cứ như thế chúng ta tháo mở cái lớp bẹ bên ngoài, ta có lớp bên trong, tháo lớp bên trong, ta có lớp bên trong nữa, cứ như thế tháo trong vòng 15 phút, cây chuối hoàn toàn không có lỗi. Tức là nó không có một cái thực thể đó, nó được tụ thành bởi những cái lớp bẹ ra. Và hình ảnh này đã được Đức Phật sử dụng trong kinh Tương Ưng để phản ánh về tính không thực thể, tính duyên khể, tính tương tác, tính phụ thuộc, tính tác động trong mọi sự vật hiện tượng. Từ đó phân tích ứng dụng, Đức Phật đã đưa ra sáng tạo về phương diện trị liệu cảm xúc. Cái này hoặc là thân này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tôi không kẹt vào những thứ đó. Sáng tạo của Đức Phật là nằm ở phương diện ứng dụng này. Còn về khoa học vật lý thời xưa và bối cảnh của Đức Phật, nhiều nơi trên thế giới cũng hiểu được học thuyết vô ngã từ góc độ vật lý học hay là khoa học, nhưng chưa từng thấy một học thuyết nào triển khai nó dưới việc trị liệu nỗi khổ niềm đau khi con người bị chúng tấn công do các điều kiện khách quan hay là chủ quan trong cuộc đời. Ba, dụ ngôn lưới trời xuất hiện trong kinh Hoa Nghiêm và đồng thời cũng có mặt trong kinh Phạm Võng, mô tả về một mạng lưới trùng trùng duyên khể gắn kết với nhau, không tách rời nhau. Mỗi một cái mắt xích của lưới đó, tức là có một cái viên minh châu ghi nhận cái hình ảnh một cách khách quan, và giữa các viên minh châu nằm ở trong từng mắt lưới trở nên trong suốt, ghi nhận các hình ảnh lẫn nhau. Và cứ như thế ta thấy chuỗi chuỗi các hình ảnh được tương phản trong các hạt châu tại các mắt lưới, dẫn đến một cái cảm nhận từ một vật thể trở thành là vô số các vật thể hay n lần các vật thể. Đó là một ẩn dụ rất phong phú nói về sự tương tác, về trường sinh học, về các sóng từ, về sự giao thoa giữa chúng, về mối liên hệ như là một trang web không thể tách rời nhau. Và từ đó cho thấy học thuyết duyên khể theo công thức cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sinh, cái kia sinh, cái này quỷ diệt, dẫn đến sự cái quỷ diệt của người cái khác. Đó là bốn công thức phổ quát. Và trên thực tế đó thì vũ trụ này nó là tương tác ngoài cái tính phổ quát đó, còn theo cái tính thuận và nghịch đó. Cái này có dẫn đến cái kia không, cái này không tạo điều kiện cho cái kia có. Giống như hiện tượng lỡ và bồi, tính là tương tác mạng lưới theo công thức liên nối kết và tương liên, giúp cho chúng ta thấy rõ mà sự cộng thông trên nền tảng cộng nghiệp và tương tác giữa các tộc người, cộng đồng, xã hội, quốc gia là một nguyên lý mà chúng ta phải tôn trọng để cùng sống và sống vì nhau. Cộng tồn mà đã được Liên Hợp Quốc sử dụng như là một cái quy luật để giải quyết các vấn nạn, phần lớn liên hệ đến tranh chấp quyền lực, tranh chấp quân sự, tranh chấp biên giới, tranh chấp biển đảo, tranh chấp các quyền lợi kinh tế khác nhau. Do nhìn thấy được cái quan hệ cộng thông mà mỗi bên nó cần phải tự kiềm chế chính mình vì quyền lợi chung. Vì đó học thuyết lưới trời đã trở thành là một ẩn dụ triết lý về hòa bình, triết lý về đời sống xã hội, triết lý về hòa hợp đoàn kết, triết lý hỗ tương nhau trong các ứng dụng từ thiện, và triết lý tương tác giữa con người với thiên nhiên, giữa thiên nhiên với con người và các loài động vật, các chủng loại quý hiếm, để đảm bảo được cái nguồn sinh quyển mà con người cần phải cân bằng. Hầu như ẩn dụ lưới trời này đã phủ trùm hết tất cả mọi phương diện của đời sống, từ khoa học kỹ thuật cho đến khoa học tự nhiên và các ứng dụng xã hội dân sự. Đó là một đóng góp rất lớn của Đức Phật cho khuynh hướng đời sống xã hội ngày nay. 4. Dụ ngôn ngón tay và mặt trăng có xuất xứ từ kinh Viên Giác. Dựa vào ngón tay, người chỉ đó giúp cho người nhìn thấy được mặt trăng. Bản thân của người chỉ và trỏ đã biết mặt trăng ở đâu, bản chất thế nào, chức năng và tính dụng. Nhưng người xem theo, người nghe theo chưa cảm nhận được, do đó phải nhờ đến cái định hướng chỉ của ngón tay. Thông qua đó, đó mặt trăng được nhìn nhận một cách chuẩn xác. Trong triết học Phật giáo, mặt trăng được hiểu là chân lý. Trong kinh Viên Giác, mặt trăng đó chính là viên giác, tức là sự giác ngộ trọn vẹn, là Phật tính, là chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, là thực tướng vô tướng của mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Phần lớn chúng ta sống ở trong thực tướng đó nhưng lại lầm nhận cái không phải nó là nó, và đánh giá sai bản chất của thực tướng, cho nên chúng ta trôi lăn trong nghiệp lực với ba nẻo sáu đường. Và ngón tay đó là kinh điển, là truyền thông ngôn ngữ, truyền thông phi ngôn ngữ mô tả diễn đạt về mặt trăng, tức là chân lý hay là thực tại uy nghĩ, thực tại trong chính nó, hoặc là sự giác ngộ tuyệt đối nhờ thực tu, thực chứng bản chất của các thực tại vừa nêu. Ẩn dụ ngón tay và mặt trăng đó là một triết học sâu sắc, một sáng tạo vĩ đại của Đức Phật trong kinh điển Đại Thừa. Và ngày nay các tôn giáo, đặc biệt là Công giáo và Tin Lành đó, đã sử dụng dụ ngôn này để cho thấy Chúa đó đã tạo ra rất nhiều các ngón tay. Mỗi một ngón tay đó là sáng chủ của các tôn giáo, dân gian, nhất thần, đa thần và vô thần. Còn mặt trăng đó, tức là chân lý, nước trời của Chúa. Cho nên tất cả các vị sáng tổ, các tôn giáo đều trở thành là công cụ ngó tay của Chúa hết. Đó là một lối sử dụng ẩn dụ triết lý của Đạo Phật để cưỡng ghép việc giải thích tính công cụ của Chúa trên trần gian. Nếu như chúng ta lặt lại vấn đề bằng phản vấn, chấp nhận các dụ ngôn này đó, thì chúng ta cũng phải đồng thời chấp nhận các lời dạy khác của Đức Phật về bản chất của Thượng Đế là không có thật. Như vậy, chấp nhận dụ ngôn Phật giáo qua ngón tay Phật răng là chúng ta chấp nhận sự phủ định Thượng Đế. Đó là một con dao hai lưỡi. Phần lớn với bình dân á, thì không thấy được cái mặt mâu thuẫn trong việc sử dụng các dụ ngôn Phật giáo để mô tả tính công cụ của các tôn giáo phục vụ cho công giáo và tin lành trong bối cảnh đa tôn giáo hiện nay. Năm, dụ ngôn Như Lộc Quảng Vàng xuất xứ từ Kinh Viên Giác. Trong kinh này có đoạn sau đây: vàng không phải do lọc mới thành vàng, vàng đã lọc thành vàng ròng thì không bao giờ trở lại làm quặng nữa. Để lâu đến mấy, vàng ròng đó cũng không hư hỏng. Như vậy không thể nói vàng vốn không phải là vàng. Duyên giác mà Như Lai chứng ngộ cũng tương tự như vậy. Đây là một ví dụ điển hình về dụ ngôn và cách sử dụng dụ ngôn trong kinh điển Đại Thừa. Ở đây việc mô tả dụ ngôn quặng vàng như là quặng chân tâm hay là quặng Phật tính đã được giải thích rất rõ trong trường thân của nó, không cần đến các từ điển Phật học, không cần đến sự giải thích của những nhà sớ giải, cũng không cần đến sự hướng dẫn gợi ý của các bậc thầy. Bất kỳ ai khi đọc vào đoạn mô tả chứa đựng dụ ngôn vừa nêu đều hiểu rõ ý Đức Phật muốn nói là cái gì. Công nghệ lọc vàng là một công cụ chứ không phải là chánh nhân để tạo ra vàng. Vàng là có trong tự thân của nó, nhưng quá trình khi lọc và tinh chế vàng thành các sản phẩm mỹ nghệ trang sức cao cấp, từ đó trở đi dầu dưới tác động nào, vàng là vàng, vàng không thể là quặng tạp, vàng không thể bị biến chất thay đổi như các loại kim loại khác bị oxy hóa, bị tác động, vân vân. Đây là một ví dụ rất sâu sắc để mô tả về bản tính duyên giác. Khi con người nhờ cái pháp môn và tu tập đúng cái pháp môn mà phát huy được sự quay trở về với gương mặt thật, mặt mũi thật, thì kể từ lúc giác ngộ, bậc giác ngộ sẽ không còn bị thối chuyển về đạo đức và tâm linh. Chuyện đó sẽ không bao giờ có. Và do đó bậc giác ngộ siêu thoát khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó là một mô tả về tính viên giác rất sâu sắc và giúp cho người tu không bị mất phương hướng. Bởi cái chiều sâu vàng đã thành vàng là không bị tạp chất hóa nữa, thì chỉ cần hiểu như thế thôi. Còn bản chất của bậc đã giác ngộ như thế nào, chỉ cần hình dung như vàng là chúng ta thấy giá trị đó là vĩnh hằng. Cho nên các nỗ lực vài chục năm, vài kiếp chẳng qua cũng là những nỗ lực rất cần thiết, không có gì là uổng ích. Vì cái ta đạt được cao siêu hơn, đặc biệt hơn, có giá trị xứng đáng cho những nỗ lực chân chính. 6. Dụ ngôn Lửa Đom Đóm xuất xứ từ Kinh Viên Giác. Xin trích dẫn đoạn kinh sau đây. Đem lửa đơm đớm đốt núi Tu Di thì không bao giờ đốt được. Sau đó Đức Phật đã giải thích: vận dụng tâm trí luân hồi, phát sinh kiến thức luân hồi mà mong nhập vào biển cả vắng lặng vĩ đại của Như Lai thì không bao giờ có thể thâm nhập được. Như Lai nói rằng tất cả Bồ Tát và những người sau này, việc phải làm trước hết là loại trừ gốc rễ luân hồi. Dự ngôn lửa lươm đớm cho chúng ta cái hình ảnh giống nhưng không phải, na ná nhưng khác về bản chất. Sự lập lòe ánh sáng phát ra từ thân của con lươm đớm làm cho một số người nông dân ít học, kém hiểu biết về khoa học và Phật học sẽ ngộ nhận rằng đó là lửa và đem đi đốt núi Tu Di, vốn bản chất đó là đá thì không thể nào cháy được. Giả sử có là lửa thật đi nữa chỉ cũng đốt được, làm cháy được các cây cỏ, nhà cửa, hoa lá, nói chung là các loại thực vật trên đó thôi. Còn một cái khối vĩ đại to lớn của đá không thể cháy. Từ hình ảnh đó nghĩa ám chỉ là dùng các giác quan, các thức giác quan, ý thức và thức mạt na để thâm nhập vào kho tàng vắng lặng của tuệ giác là một sai lầm lớn. Thì cái đó về bản chất không thể nào giúp cho hành giả đạt được tính giác ngộ. Giác ngộ phải là một quá trình thực tập đạo đức, phát triển thiền định, chuyển hóa tham sân si, tuệ giác phát sinh, rơi rụng hết tất cả các phiền não nghiệp chướng thì sự giác ngộ có mặt như một thực tại. Ngoài ra triết lý lửa đom đóm còn ám chỉ nếu sử dụng một nhân không đúng và nỗ lực đầu tư cho nhân không đúng đó bằng rất nhiều các duyên hỗ trợ thì quả mà con người mong mỏi cũng không thể nào thành tựu được. Thì nhân với quả có mối quan hệ tính chất khác tính chất trong tình huống này đó, thì càng nỗ lực càng đi xa với cái gốc thôi. Ví dụ nguyện cầu không phải là cái nhân để có được các thành tựu, nhưng mà nó là một hỗ trợ tâm lý, chất xúc tác làm cho con người mạnh dạn hơn, tin tưởng hơn, nỗ lực hơn, bền bỉ hơn để có thể hướng đến thành công. Nếu sử dụng cầu nguyện như là một tố chất hỗ trợ như vừa nêu thì không có vấn đề, họ xem đó là chánh nhân để đạt được sở cầu như ý, là một ngộ nhận về khoa học và một thể hiện trái ngược về Phật học, thì dẫn đến tình trạng cầu vẫn rất khổ. Bảy, dụ ngôn lửa đang bốc cháy. Dụ ngôn này xuất hiện khá nhiều trong các kinh Pali, chẳng hạn như kinh Tương Ưng, tại các địa chỉ và xuất xứ. Đây là thứ bảy. Tập 4, phần 1.3.6 và tiếp tục cũng kinh Tương Ưng ở tập 4 phần 19 hoặc là kinh tập phần 35 và câu kệ 235 hay trong luật tạng Pali tập 1 trang 35. Đoạn mô tả được lặp đi lặp lại tại nhiều xứ xứ vừa nêu như sau: này các tỳ kheo, tất cả như lửa đang bốc cháy. Sát bâm đi khê vê a đít tâm. Trong bản kinh Aditta thuộc về kinh Tập, phần thứ 22, kệ 61, Đức Phật có giải thích: sắc, thọ, tưởng, hành, thức đang bốc cháy. Sau đó Đức Phật lại nói chi tiết thêm: sáu căn đang bốc cháy, sáu trần đang bốc cháy. Ngài kết luận: giới hạnh diễn ly, ta được giải thoát. Đó là sự bốc cháy đó như một quy luật đang thiêu đốt, đang gặm nhấm, đang biến tất cả chúng sinh có tình thức trở thành là một con lạc đặc nghiện bởi các thói quen, hưởng thụ, theo đuổi hưởng thụ, lệ thuộc hưởng thụ và bị chìm đắm trong hưởng thụ. Cả một tiến trình đó được hiểu bằng một cái thuật ngữ bốc cháy, tức là Adittam. Adittam tức là lửa đã bốc cháy, được Kinh Tạng Pali lý giải đó là lửa tham, lửa sân và lửa si mê. Như vậy cả thế giới này, từ con người dạng vật trong tương quan giữa chủ thể và khách thể đó, nếu thiếu chánh niệm và sự thực tập hạnh viễn ly, thì con người đang bị bốc cháy bởi nghiệp, bởi hệ lụy của nó, bởi các vướng kẹt, bởi tính tác động đa chiều và dẫn đến những nỗi khổ và niềm đau. Nói chung, hiếm khi tìm thấy ẩn dụ biển khổ trong dân học Phật giáo chánh thống. Trong dân học Pali thì dùng hình thức đang bốc cháy để mô tả cái sự gặm nhấm các thói quen của con người thông qua việc con người tiêu thụ các thói quen. Mỗi khi các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh của chúng, con người đang gặm nhấm chúng, và đồng lúc ấy chúng gặm nhấm con người, chúng tiêu thụ con người, chúng biến con người trở thành các vật bị lệ thuộc, như là một con lạc đặc bị giật dây để con nghiện. Và tính lệ thuộc đó đó là một sự bốc cháy, một sự vướng kẹt, thiêu đốt, làm cho chúng ta trở nên ngột ngạt, khổ đau, không thoải mái. Và cũng cùng công thức này, kinh Diệu Pháp Liên Hoa đưa ra ngụ ngôn ngôi nhà lửa đang cháy. Và cũng trong kinh này là có một cái câu tương đương: ba cõi không an cũng như nhà lửa. Thì nhà lửa đó tượng trưng cho sự bốc cháy bởi nghiệp, thiêu đốt bởi nghiệp, dẫn dắt bởi nghiệp và đắm nhiễm khổ đau bởi nghiệp. Nghiệp được xem là lửa đang bốc cháy, lửa đang thiêu đốt. Bài quán niệm trong công phu triều tại các chùa Bắc Tông có câu như lửa cháy đầu, tức là nói về cái tính là tự cứu chữa mình, tự thoát mình ra khỏi nỗi khổ niềm đau một cách cấp cứu, không thể trì hoãn. Lửa cháy đầu chỉ trong vòng 30 giây cho đến 60 giây là chết rồi. Cho nên trì hoãn, rồi thông thả, đùa giỡn, dễ vui, giải đãi và thiếu tinh tấn có thể làm cho chúng ta bị bốc cháy trong sanh tử. Đó là những dụ ngôn có cùng tính chất, và ấn tượng của nó rất hấp dẫn. Thì dùng hình ảnh lửa là hãi hùng lắm. Lửa đốt cháy tất cả, lửa để lại tro bụi, lửa không bận tâm đến sự thương tiếc của ai, lửa không từ ai, lửa làm cho tất cả trở thành như là hư vô. Tám, dụ ngôn hoa đốm xuất xứ từ kinh Viên Giác. Xin trích dẫn nguyên đoạn kinh sau đây: tư duy xuất phát từ tâm thức. Tư duy ấy toàn là ảo tưởng, vinh theo sáu đối cảnh, không phải đích thực là tâm thể. Tư duy ấy đã như hoa đốm, vận dụng tư duy mà mong đạt được viên giác của Như Lai chứng ngộ thì không khác gì hoa đốm sinh trái đốm, ảo tưởng sinh ảo tưởng, không thể đạt được viên giác. Hoa đốm là một hiện tượng không có thật, tồn tại đối với những người đang bị mắc nhậm, chi phối, ảnh hưởng. Sự hoa mắt đó đã làm cho các nhận thức trở nên bất bình thường và tự vẽ ra một bức tranh trong không gian có rất nhiều các loại hoa đốm, màu sắc sặc sỡ, hình thù đa dạng, mắt xích liên đế như là một mạng lưới. Không điều trị tình trạng bệnh đau của mắt, sự hiện hữu vọng của hoa đốm tiếp tục tồn tại, chi phối con người. Hoa đốm đã được sánh ví như là ý thức nhị nguyên, mạt đa chấp ngã, các giác quan đi theo và đồng hành với nhị nguyên của ý và chấp ngã của mạt đa, không thể nào phản ánh được bản chất của thực tại đang là. Chỉ có chân tâm thường trú, thức a la gia trở nên bạch tịnh mới có thể tiếp cận được bản chất như thị của mọi sự vật hiện tượng, trong đó có tính chân như, sự giác ngộ, viên giác mà mỗi chúng sanh có thể đạt được nhờ quá trình tu tập đúng. Cho nên dùng tư duy của ý thức để mong đạt được sự giác ngộ, để quay trở về với chân tâm thường trú là một ngộ nhận lớn về phương pháp. Đức Phật trong kinh Viên Giác đã khẳng định việc đó không thể nào thực hiện được. Và dụng ngôn qua đốm này cũng giống với kinh Thủ Lăng Nghiêm, như nấu cát mà muốn thành cơm, cát là cát, cơm là cơm, cát không thể thành cơm được. Đó là một dụ ngôn rất sâu sắc. Kinh Thủ Lăng Nghiêm triển khai vẫn còn thương tổ chúng sinh dưới hình thức ăn mặn, phạm vào bốn giới ba la di, tức là làm phá vỡ đời sống thánh hạnh thanh cao, mà mong có được sự giác ngộ hoặc được dưới hứa hẹn giác ngộ là một quan tưởng thôi, không có thật. Đó là một chiếc bánh vẽ to tướng. Hai dụ ngôn này có tính chất na ná, và nội dung của nó đó khẳng định cái thực tại không thể thực hiện được, đó là gieo chánh nhân sai mà muốn có chánh quả đúng là một điều rất đáng làm tiếc. Chứng ngộ viên giác phải thể đạt bằng sự quay trở về với chân tâm, chứ không phải là sự vận dụng ý thức. Ý thức vận dụng tốt chỉ là một hỗ trợ duyên thôi để ta có được tính giác ngộ. Hiện tượng hoa đốm sanh trái đốm, tức là tình trạng đi từ ảo giác này sang ảo giác khác, quan tưởng này sang quan tưởng khác, là một loại bệnh lý có thật. Các bệnh nhân tâm thần thường quan tưởng, tức là hình dung ra những chuyện không có, nhưng mà đối với thế giới của những người bị tâm thần nó là những cái có thật. Họ sẽ làm những chuyện quái dị, có những lời nói bất bình thường, có những hành động không thể hiện được một người khỏe mạnh. Họ sống trong thế giới riêng của họ, và những người cùng trong thế giới đó, họ cùng tưởng với nhau và sống hạnh phúc bên nhau, bất chấp thế giới xung quanh, mọi người xung quanh, sự quan ngoài của những người thân, nỗi khổ niềm đau của người thân dành cho họ. Chìm và đắm vào trong thế giới của nhị nguyên, ý thức và mặt nạ, con người cũng trở thành là một vật thể đáng được thương tiếc, đáng được nuối tiếc, đáng được điều trị giống như là các bệnh nhân tâm thần. Chính dụ ngôn củi hết lửa tắt nằm trong Sutta Nibbata phần 35 kệ 117, tương tự xuất hiện trong Tăng Chi tập 4 mục 173 bản Pali. Đây là một dụ ngôn mô tả về trạng thái của Niết Bàn, Nibbana. Nơi đó hoàn toàn không còn bất kỳ một nhiên liệu nào của lửa. Ở đây được hiểu là tham ái, tức là tanha, vô minh, avidya hoặc moha, và chấp thủ, upadana. Người đã dừng lại hết tất cả các nhiên liệu củi và các loại nhiên liệu tương đương, dừng hoàn toàn tất cả những sự bốc cháy, thì vĩnh viễn không còn tái sanh trong ba cõi sáu đường theo nghiệp nằm trong dấu hoặc kép. Phật giáo Nguyên Thủy mô tả về bản chất của người giác ngộ sau cái chết là củi hết lửa tắt. Tìm hướng đi của lửa hay nhiên liệu đã được phát hỏa là không thích hợp, là không cần thiết. Và ở đây triết lý này đó buộc người học, người nghiên cứu, người trải nghiệm tâm linh phải đạt được trạng thái đó để tự mình cảm nhận đó. Bản chất của Niết Bàn trong tình huống này đó là một cái siêu nhiệm vượt ra khỏi tất cả cái tầm phối của thấy, nghe, ngửi, biết, ngôn ngữ và sự mô tả, dùng tất cả những giới hạn nhị nguyên để mô tả về thực thể của Niết Bàn chỉ là một sự lạm bàn, chỉ là một phóng ảnh, chứ không thể nào phản ánh đúng được thực tại của sự giải thoát đó. Cho nên là thay vì lạm bàn vào chúng thì kinh Tạng Pali khuyến khích con người hãy trải nghiệm đời sống thánh hạnh, chuyển hóa tham sân si để sống với, sống chung, sống cùng và hòa với Niết Bàn là một. Đó là một cách kích thích cho người học phải dẫn đến tình trạng chuyên tu để thể nghiệm và chứng đắc, hơn là giải thích nó bằng ngôn ngữ logic vốn là một hoạt động rất phổ biến ở trong văn học, triết học nói chung. Ở đây trong văn học kinh Tạng Pali đó thì không phải nhất thiết cái gì chúng ta cũng cần phải mô tả tất tần tật hoạch toẹt bằng ngôn ngữ, là lúc mà nó mất đi cái giá trị hấp dẫn và sâu nhiệm. Nếu không nói, thỉnh thoảng có thể dẫn đến các ngộ nhận nếu mô tả không chuẩn. Hình ảnh củi khá phổ biến vào thời xưa, nay được thay thế như là nhiên liệu. Nhiên liệu hết lửa tắt, thì nhiên liệu đó thì gồm mà trong các kinh Tạng Pali và A Hàm là tham ái, là vô minh, là chấp thủ, có khi là một, có khi là hai, có khi là gồm cả ba. Đó là những tên đầu sỏ mà việc chứa nhóm chúng sẽ dẫn đến sự phát hỏa. Còn bậc giác ngộ là đã dập tắt một cách trọn vẹn cái khả năng và tiềm năng phát hỏa của ba loại nhiên liệu tham ái, vô minh và chấp thủ. Cho nên sau khi chứng đắc được Niết Bàn thì bậc giác ngộ sẽ không còn bị bốc cháy trong ba cõi, không cần có nhu cầu chữa lửa cháy đồng. Dụ ngôn này đã không làm thỏa mãn được các triết gia đại thừa. Tại vì theo các triết gia đại thừa đó, việc lý giải mang tính sâu nhiệm phi ngôn ngữ đó về Niết Bàn đã làm thắc mắc và hoài nghi ở những người khác tôn giáo theo các trường phái triết học. Cho nên kinh Đại Bát Niết Bàn đã đưa ra một dụ ngôn mới, đó là như mặt trời. Sau 12 giờ chiếu soi ở nửa vòng trái đất, chưa từng lặng tắt và gián đoạn, tiếp tục chiếu soi ở nửa vòng trái đất còn lại cho 12 giờ kế tiếp. Hệ thống mặt trời xoay theo quỹ đạo của nó, sự chiếu soi không lặng tắt của nó cho thấy bậc đạt được niết bàn, giác ngộ giải thoát, không chết đi, không trở nên hư vô hóa, không trở thành với hư không, và do đó là đối tượng tu tập mà chúng ta cần phải hướng về. Tại vì sự đạt được á là giúp cho chúng ta có được cái tính thường hằng trong an lạc, hạnh phúc, siêu nhiệm, không bị điều kiện hóa, không bị vô thường hóa và không bị thay đổi. Đó là một dụ ngôn mà mang tính tương đương mà sức thuyết phục của nó đối với giới triết học và tôn giáo học cao hơn là dụ ngôn của Hách Lượng Tắc. Về phương diện lý luận và ngôn ngữ, và cũng từ dụ ngôn mặt trời chưa từng lặn và mọc, triết lý đại thừa cho thấy niết bàn chưa từng bị mất đi. Bản là dùng một chân tâm thường trú của con người chưa từng bị mất đi, chỉ có điều là chưa được phát huy thôi. Giống như vàng còn nằm trong quặng dưới lòng đất, chưa có sự khai thác, thiếu phương tiện khai thác hoặc khai thác chưa đúng mức. Đó là những sự khác biệt căn bản về việc mô tả bản chất niết bàn từ hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Đại Thừa. 10. Dụ ngôn nước và sóng có xuất xứ từ kinh Lăng Già và luận Đại Thừa Khởi Tín. Sóng trong hai kinh vừa nêu sánh ví cho các thức giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chúng sạm, ý hình dung và ý thức nhị nguyên, mạt na, chấp ngã, chấp đối đãi. Khi con người để cho các thức giác quan tạo thành sóng dậy ba đào trên bề mặt của cảm xúc, tư duy, cảm giác, ý niệm, thì thế giới hiện hữu đó đã bị đánh giá một cách lệch từ các biểu hiện đó. Cho nên nguyên ủy của mặt nước, ở đây là nước biển, đã không còn được phản ánh đúng bởi các nhận thức chủ quan do tác động sai lầm của các thức giác quan và các thức chấp ngã. Nước được sánh ví trong dụ ngôn này là chân tâm thường trú, là tính viên giác, là Phật tính, là niết bàn, là sự giác ngộ tuyệt đối. Ở phương diện mọi sự vật hiện tượng thì nước tượng trưng cho tính bản thể, tính uyên ủy, tính bất biến, tính vô thủy vô chung, tính bất sanh bất diệt của mọi sự vật. Do đó đánh giá sự vật dưới góc độ hiện tượng, ta thấy sự nổi trôi của cảm xúc làm cho chúng ta trở nên chủ quan, tạo ra hai phản ứng: tham ái đối với những gì thích thú, sân hận đối với những gì không ưa. Đồng hành với tham ái và sân hận là sự si mê. Kết quả là các phản ứng giác quan của con người chìm đắm trong tham sân si, do đó con người trở thành phàm và đánh mất đi cái cơ hội để tỏ ngộ bản chất niết bàn hay là chân tâm. Sống là sống, sống không thể làm nước, sống không tách rời khỏi nước. Đó là một triết lý sâu. Các vô minh, các hành động sai lầm nó cũng đều từ tâm con người mà phát ra, do nhận thức sai, đánh giá sai, thể hiện sai, dẫn đến các hệ lụy tiêu cực cho mình và cho người. Do đó việc quay trở về với chân tâm thì cũng lấy tâm làm gốc, lấy tâm làm khởi điểm, lấy tâm làm cuộc hành trình, lấy tâm làm một kết thúc. Sự chuyển hóa các yếu tố bận nhau trong tâm trở thành tâm thanh tịnh không còn tì vết là những nỗ lực không thể thiếu đối với các hành giả dù tu theo bất kỳ một trường phái triết học nào, dù gồm nước và sóng, nếu chúng ta không ngộ nhận giữa hiện tượng và bản thể, giữa các cá thể và tính nguyên lý, giữa sự sanh diệt tạm thời và cái nguyên quỹ bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm của mọi sự vật hiện tượng, do đó sống trong vùng biến động của vô thường, tác động của dòng cảm xúc, chi phối của các duyên ngoại tại, hành giả Phật giáo nỗ lực giữ được vững được chính mình như hải đảo ngoài biển khơi, cho nên ta vẫn có thể duy trì được phong cách thông dong, an lạc, hạnh phúc, tự tại, giờ đó dần dà trải nghiệm được niết bàn. Cũng cần lưu ý thêm trong kinh Viên Giác, Đức Phật đã trình bày bốn loại bệnh thông thường của các hành giả tu, trong đó có bệnh nhậm mà triết học Trung Hoa và triết học Phật giáo Việt Nam thường xem đó là một triết lý sâu, nhậm vận tùy duyên. Tại kinh Viên Giác thì tính nhậm vận nó như là một biện hộ, và con người nương vào nó để không cần phải tu, cũng không cần phải diệt, cũng không cần phải chuyển hóa, cứ nghĩ đơn giản là cái thuận theo duyên, tùy theo duyên, và làm chủ được bản thân mình đó, là có thể phát huy được chân tâm. Đức Phật nói đó là ngộ nhận lớn, đó là một bệnh chấp lớn cần phải nỗ lực vượt qua. Chương 10 của kinh Viên Giác nhấn mạnh đến nội dung phá bốn chấp, chấp vào tác, tức là tu như thể ngày mai sẽ chết, và nghĩ rằng là việc tác tạo các phước báo hữu lậu là chánh nhân để dẫn đến niết bàn. Cụ phát xuất từ một động lực lớn nhưng đã sử dụng sai chánh nhân, cho nên không dẫn đến thành quả giác ngộ mà rơi vào cái chấp tác. Còn bệnh nhậm là bệnh tùy duyên, nó nghe vẻ rất là sâu sắc, nghe rất là hấp dẫn, tính triết lý có vẻ cao, nhưng trên thực tế đó là nó làm cho con người ta sống một cách theo bản năng, theo tình huống, theo điều kiện, theo sự nổi trôi của cảm xúc thôi, cho nên khó có thể đạt được nếu hành giả không rũ bỏ được bệnh chấp nhậm, nhậm vận tùy duyên. Như vậy thấy rõ được tính tùy duyên của sống, hành giả cần phải thấy được tính bản thể của nước. Bên cạnh thấy rõ các cái hoạt động biểu hiện gần như là không gián đoạn của thế giới các giác quan, ngoài trừ trong một số tình huống đặc biệt như là bị gây mê, bị muộn tiệc, thì hành giả cũng nên phải thấy đầu lúc ấy ta có chân tâm, không mang tính điều kiện, không mang tính là chấp trước đối với thế giới trần cảnh, và tu thế nào để chúng ta quay trở về với bản chất của thế giới chân tâm, đó là cả một nghệ thuật và một tiến trình. Vì đó các dụ ngôn trong kinh Tạng Pali, kinh Điển Đại Thừa đều là những công cụ để mô tả các triết lý sâu xa từ cái đơn giản, bình dị và thậm chí là cái bình thường. Còn triết học hiện đại và các loại triết học nói chung đó, thì mô tả cái bình thường bằng ngôn ngữ bất bình thường hay là ngôn ngữ phức tạp, hai chiều hướng hoàn toàn khác nhau. Cho nên chức năng các dụng ngôn Phật giáo không phải chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu ý thức, cái nhu cầu thẩm mỹ về văn học, mà là thông qua các phương tiện văn học này nhằm mà diễn đạt các triết lý cao siêu và giúp cho con người thể đạt, chứng đạt và sống trọn vẹn với các triết lý sâu siêu đó. Giới thiệu một cách bao quát về 10 dụ ngôn căn bản, chứ tôi nhằm muốn gợi ý tính đầu tư khai thác triệt để từ các dụ ngôn trong các bản văn học mà hiện nay đã được dịch ra tiếng Việt. Rất kính mong quý thầy cô đào sâu thêm, sáng tạo thêm, và ta phân loại tính chất rồi sự giáo dục, các giá trị, những ứng dụng của các dụ ngôn Phật giáo trong đời sống thực tiễn. Tôi tin chắc rằng là các ứng dụng về đề tài này trong các đề tài luận văn hoặc là trong các bài nghiên cứu sẽ giúp cho chúng ta đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất, đáp ứng được nhu cầu của việc học. Thứ hai, nó có thể trở thành như một công cụ để chúng ta có thể ứng dụng làm đạo về sau này. Xin kết thúc phần trình bày tại đây. Chiều nay vào 2 giờ sau thì chúng tôi sẽ phụ trách phần đánh giá về các tiêu đề, tựa đề, các bài nghiên cứu hoặc là luận văn mà quý thầy quý sư cô khóa 1A đó đang chuẩn bị bắt tay làm. Còn các thầy các sư cô 1B vẫn cần nên tham dự nhưng chưa phải bận tâm làm trong lúc này. Như đã từng thông báo ngay từ ban đầu đó, tức là việc chúng ta chuẩn bị làm luận văn chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất kỳ thi học kỳ 2. Do đó việc làm luận văn mới chỉ có thể áp dụng cho sinh viên khóa 1A thôi, với điều kiện là điểm của các môn học kỳ 1, học kỳ 2 đạt yêu cầu, ít nhất là ở phương diện trung bình, thì lúc đó chúng ta mới được nạp cái đề tài. Thì trong thời gian qua thì bên văn phòng mà sau đại học đó đã gửi một cái bản mẫu để nhằm khích lệ các tân sinh chọn cái tựa đề của luận văn của mình nhằm mình nghiền ngẫm trước mà. Thì đó là một sự trải nghiệm thôi để giúp cho chúng ta làm quen. Nếu chiều nay đó quý thầy cô nào đã làm sẵn một cái đề cương cho luận văn thạc sĩ đã làm sẵn thì gỡ lên, hoặc nếu chưa có đó thì có thể gỡ cho ban các sự lớp với hình thức là văn bản Word các cái tiêu đề. Nếu quý vị mạnh dạn để luôn tên của mình thì càng tốt. Thì trong chiều nay chúng tôi sẽ cố gắng phân tích những tiêu đề nào đạt chuẩn và đâu là những tiêu chuẩn để cho tiêu đề đó được chấp nhận. Nếu không khéo thì bản thân của các tiêu đề nó cũng có vấn đề đó. Cái cách dùng tiêu đề đó đã có vấn đề rồi thì cái ám ảnh đó sẽ làm cho hội đồng khoa học đó đánh giá thấp về cái bản chất luận văn của chúng ta. Vậy hy vọng chiều nay nếu không có trở ngại đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý thầy quý sư cô các cái đề cương luận văn mẫu đã được nạp cho Trường Khoa học Xã hội Nhân văn và Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi đồng thời cũng giới thiệu thêm với thầy với cô về các cái bản tóm tắt luận văn và luận án mẫu, phần lớn là do các thầy, các sư cô, giảng viên của chúng ta thực hiện và được đánh giá là các luận văn xuất sắc trong những cái khóa học cách đây vài năm để chúng ta tham khảo. Sở dĩ chúng tôi chọn các cái bản mẫu đó, đó là bởi vì nó được làm trong bối cảnh của giáo dục tại Việt Nam. Và hiện nay chúng ta đang phấn đấu để cho Bộ Giáo dục Đào tạo để chấp nhận văn bằng của chúng ta, cấp mã số cho ngành Phật học, thì ta cũng nên tuân thủ theo các quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo mà các cái bản mẫu đó, đó đã đáp ứng được các tiêu chí đó. Lần trước khi trình bày về tiêu đề của một bài viết đó, bài nghiên cứu và cái luận văn thạc sĩ đó, thì chúng tôi không đề cập đến việc điểm lịch sử văn học của đề tài. Sở dĩ như thế là vì đó cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo tại Việt Nam không đặt ra, không có yêu cầu, và yêu cầu đó chỉ được thực hiện đối với cái luận án tiến sĩ thôi. Ở nước ngoài các trường đại học đó bắt buộc luận văn thạc sĩ hay phó tiến sĩ đối với các nền giáo dục Anh, Nga, Xô và Ấn Độ bắt buộc phải có điểm qua văn học đề tài thôi. Cho nên mặc dù không có hướng dẫn trong lần trước, nhưng nếu thầy cô nào điểm qua cái mảng văn học đề tài về chủ đề mình nghiên cứu để được khích lệ, được khích lệ, và đó như là một cái mặt mạnh. Bởi vì thông qua việc phân tích cái mảng văn học về đề tài đó, người đọc sẽ chứng minh được những điều mà họ, xin lỗi, người viết đó, chứng minh được những điều mà họ mô tả, phân tích, dẫn dụ và chứng minh đó là cái mới, cái sáng tạo, cái khác với những gì đã có trước đó qua các tác phẩm được điểm. Đó là một cái yêu cầu rất căn bản, mà rất tiếc đó, tại Việt Nam người ta lại bỏ cái yêu cầu quan trọng đó trong luận văn thạc sĩ. Cho nên khi quý thầy quý sư cô làm thêm được khích lệ, thậm chí có thể được đánh giá cao ở mức độ về điểm. Do đó quý vị cứ làm đúng theo cái chuẩn nước ngoài, cho nên như trong trường hợp này là rất cần thiết. Và ai làm quen với việc điểm qua văn học đề tài đó, thì qua đến đề tài luận án tiến sĩ chúng ta rất nhẹ nhàng, vì đã ít nhất có một lần trải qua các kinh nghiệm đó. Xin hẹn gặp lại quý thầy quý cô vào chiều nay.